Thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel, Ezekiel chương 47 câu 1 đến câu 9 và câu 12. Khi ấy thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này, có nước bọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa, rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa. Đó là một con sông. Tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ bơi mới được thôi. Người ấy bảo tôi: Người có thấy không, hỡi con người? Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, thì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi: Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống, sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc. Đó là lời Chúa. Xin Chúa Thế Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi. Tin Chúa nhà Gia-cốp là thần bảo vệ ta.
Xin Chúa Thế Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi. Tin Chúa nhà Gia-cốp là thần bảo vệ ta.
Tin Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo, nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu, ta cũng chẳng sợ gì. Đây chính là đền thánh đấng tối cao. Tin Chúa ngự giữa thần, thần công lây truyền. Ngay từ đàn đông, Thiên Chúa thương trợ dung.
Thiên Chúa Thế Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi.
Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thành bảo vệ ta. Chúa nhà Gia-cốp là thành bao vệ ta. Đến mà xem công trình của Chúa, đấng gieo kinh hài trên mặt địa cầu.
Chiên Chúa tế bàn khôn, ở cùng ba luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cốp là thành bao vệ ta.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 5 từ câu 1 đến hết câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Hồ này có 5 dãy hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Cũng mới có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm ở đấy, biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh hay không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi lết tới thì đã có người khác xuống trước tôi mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được lành bệnh, vác chõng mà đi. Hôm đó là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh ta đáp: chính người đã chữa tôi lành bệnh nói với tôi, hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh ta: ai là người đã bảo anh như vậy, vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh mặt đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo lại khốn nạn hơn trước đấy. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa cho tôi lành bệnh. Do đó những người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa lành bệnh vào ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Vâng, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc của ngôn sứ Ezekiel cũng như tin mừng của Gioan cho chúng ta tìm ra dấu chỉ về phục vụ của Chúa Giêsu thiết lập rất là tuyệt vời. Ta biết ơn cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện cho loài người, khởi đi từ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, đó chính là phục vụ ngài thiết lập. Chúng ta đọc tin mừng Gioan, Gioan chỉ ghi lại 7 việc lạ lùng Đức Giêsu làm. Chúng ta đọc toàn bộ tân ước thì thấy có 33 phép lạ. Thế mà Gioan chỉ ghi lại 7 ông không gọi là phép lạ, mà ông gọi đó là dấu lạ. Tức là qua cái dấu đó, người ta tìm ra ý nghĩa rất là phong phú của tâm thủy. Cái ý nghĩa phong phú tâm thủy đó để diễn tả phục vụ Đức Giêsu thiết lập khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đánh gục thần chết, Ngài đem sự sống cho tất cả những ai tin vào Ngài là đấng cứu độ duy nhất. Bởi vì Chúa Giêsu phục sinh muốn tất cả mọi người trên trái đất này phải được sinh lại bởi Ngài. Khi người ta được sinh lại bởi Ngài thì đó là một cuộc tạo dựng mới. Cho nên Gioan ghi 7 dấu lạ. Chúng ta hiểu con số 7 là nhắc đến tuần sáng thế thủ ban đầu. Thiên Chúa cũng tạo dựng vũ trụ trong một tuần lễ. Nhưng Chúa Giêsu đến để hoàn hảo cái cuộc tạo dựng ấy, mà Gioan đã ghi cố ý con số 7 để nhắc đến cái cuộc tái tạo Đức Giêsu thực hiện hoàn hảo mà Cha Ngài đã khởi sự. 7 dấu lạ Gioan ghi. Dấu lạ đầu tiên là Đức Giêsu hóa nước lã thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana. Gioan chương 2 từ câu 1 đến câu 12. Dấu lạ thứ hai là Đức Giêsu cứu sống con của vị sĩ quan Roma ở Gioan chương 4 từ câu 43 tiếp theo. Dấu lạ thứ ba là tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc ở Gioan chương 5. Đức Giêsu đến Jerusalem, thấy một người bại liệt nằm ở bên bờ hồ, Ngài chữa lành cho anh ta. Dấu lạ thứ tư ở Gioan chương 6, Đức Giêsu thấy đoàn lũ đến với Ngài quá đông, họ không có gì ăn. Ngài đã dùng 5 chiếc bánh, 2 con cá và biến thành rất nhiều, ăn còn dư 12 phút. Dấu lạ thứ năm là Đức Giêsu sau khi qua bánh phải dùng các tông đồ lấy thuyền đi sang bên kia, kẻo dân bu vào Ngài đông quá Ngài không dán được. Vì lúc đó thuyền các tông đồ gặp sóng gió, Ngài đi trên mặt nước biển và đến với các ông đang đã gặp sóng gió trên biển ở Gioan chương 6 câu 16 tiếp theo. Dấu lạ thứ sáu ở Gioan chương 9 là Đức Giêsu chữa lành một người mù từ thuở mới sinh. Và dấu lạ thứ bảy sau cùng là Đức Giêsu làm cho Lazaro đã chết thối 4 ngày được sống lại vinh hiển. À, chúng ta để ý dấu lạ đầu tiên là nước hóa thành rượu nho, và dấu lạ cuối cùng một người chết sống lại. Chúng ta để ý hai cái dấu lạ này thôi, ta tìm ra cái ý tạo dựng mà Gioan muốn nói. Nước hóa thành rượu nho là gì? Là ám chỉ nước thánh tẩy tháp chúng ta vào Chúa Giêsu là cái nho. Chúa Giêsu bảo tôi là cái nho, anh em là cành mà. Đó, bí tích thánh tẩy là nước đó, tháp chúng ta vào Chúa Giêsu là nho. Và khi chúng ta được tháp vào Chúa Giêsu là cái nho thì sau cùng chúng ta chết cách nào cũng sống lại. Nên dấu lạ cuối cùng là Chúa làm cho Lazaro sống lại là như thế. Thì đó là cuộc tạo dựng hoàn hảo của Ngài qua tay dấu chỉ. Cho nên để nhận ra những điểm giáo lý rất là phong phú qua những dấu chỉ, chúng ta tìm hiểu từ thị kiến Ezekiel ở bài đọc chúng ta mới nghe, cùng với những dấu chỉ trong tin mừng Chúa chữa lành cho người bất toại, chúng ta thấy rất là phong phú. Trước nhất chúng ta tìm những dấu chỉ từ thị kiến của Ezekiel chương 47. Dấu chỉ thứ nhất, thị
thiên sứ dẫn ông Ezekiel đến phía cửa đền thờ. Cái điều này muốn nói là Chúa Giêsu là đền thờ, Hội Thánh là người mà Chúa dùng dẫn chúng ta đến đền thờ, là dẫn chúng ta đến Chúa Giêsu. Dẫn đến Chúa Giêsu khi Ngài đã bị người ta giết và Ngài sống lại. Bởi vì cái ảnh dẫn vào cửa đền thờ là nhớ lại Chúa Giêsu vào đền thờ đánh đuổi con buôn bán ra khỏi, và lúc đó là cái chấp ngoài của những người Do Thái quyết định giết Chúa Giêsu vào ngày thứ sáu tuần thánh. Nhưng 3 ngày sau Ngài từ con sẽ sống lại, thì đó lúc đó là ai cũng phải được mời gọi đến đền thờ là tham dự vào cuộc đời của Chúa Giêsu mới là đền thờ đích thực. Đó là ý nghĩa mà sứ thần dẫn Ezekiel đến cửa đền thờ là như thế. Cái dấu thứ hai là nước từ dưới gần đền thờ chảy về phía đông. Phía đông trong Kinh Thánh luôn luôn chỉ về Thiên Chúa, đặc biệt nói về Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta. Ông Zacharia khi được Chúa cho ông xin Gioan, ông ca tụng Thiên Chúa và ông hướng lòng người ta về Chúa Giêsu ở lời tạ ơn của ông ấy mà chúng ta vẫn đọc Kinh Sáng với Hội Thánh, Kinh trong cái bộ Luca chương 1 câu 78: vầng đông xuất hiện viếng thăm ta, soi dẫn những ai ngồi trong bóng tối từ thần, dẫn ta vào đường nẻo bình an. Đó, vầng đông đó là Chúa Giêsu. Cho nên nước ở dưới cửa đền thờ chảy về hướng đông, tức là mầu nhiệm cứu độ để dẫn chúng ta đến gặp Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa Giêsu. Dấu lạ thứ ba là nước chảy từ phía nam ở mặt đền thờ và tuôn ra biển. Nước chảy xuống phía nam là báo trước cái cuộc hành trình truyền giáo của Chúa Giêsu theo Tin Mừng Nhất Lãm, là 3 năm truyền giáo của Chúa Giêsu chỉ có một tuyến đường là từ miền Bắc Galilee rồi tiến dần xuống miền Nam Giu-đê và bị giết ở đây, trở thành hy tế mà Chúa Cha ưa chuộng. Phải nói như thế với người phụ nữ ở bờ giếng Gia-cóp miền Samari, Gioan chương 4 câu 23. Dấu lạ thứ tư là nước từ bên phải đền thờ chảy ra thành một nguồn suối. Bên phải đền thờ nói về những người được Chúa cứu độ. Chúng ta đọc trình thuật ngày cánh chung Chúa Trần là trần gian, những người được Chúa cứu độ được gọi là chiên đứng bên phải, hay là cái thấy thường nói là tay phải Ngài nắm lấy con, là tay uy quyền, là tay cứu độ. Cho nên nước chảy đến bên phải đền thờ là muốn nói về thân thể Chúa Giêsu bị đâm, từ đó rút ra nguồn ơn cứu độ. Hội Thánh vẫn hiểu khi tim Ngài bị đâm, nước và máu đổ ra là khơi nguồn các bí tích để đem ơn cứu độ chúng ta. Chúng ta thấy dựa vào cái đoạn Ê-xí-kiên này thì phải quả thức rằng Đức Giêsu khi bị đâm đó là Ngài bị đâm ở bên phải. Vì lúc trong khi đó nhiều ảnh tượng chúng ta thấy người ta làm Chúa Giêsu bị đóng đinh thì lại giấu vết đinh ở bên tay trái, không có để tặng. Vì người ta nghĩ là cái kim nó bên tay trái đâm nó trúng, đâu có cần phải đinh tay trái với trúng tim. bấm tay phải cũng chúc được, xin lỗi đâm đằng sau thì cũng chúc được, hay thọc bất cứ ở đâu vào rồi cũng chúc được, chứ đâu cần phải là bên tay trái đâu. Nhưng mà dù vậy Ezekiel nói rằng từ bên phải đền thờ nước chảy ra, đền thờ đó là Chúa Giêsu, thì phải là Chúa Giêsu bị đâm bên tay phải. Cái ấy làm tượng nó đâu có biết kinh thánh đâu. Mà tiếc là những người mua tượng không có bảo cái anh làm tượng đến với từ đó để cắt nghĩa cho người ta, làm theo cái quán tính bắt chước người ta, chẳng có một cái ý nghĩa giáo lý nào cả đó. Cho nên tôi nhắc là ở đây Isike nói là nước từ bên phải đền thờ chia ra, đó là Chúa Giêsu bị đâm bởi bên phải, từ tim Chúa Giêsu dốc ra nguồn cứu độ. Rồi là thứ năm, thiên thần dẫn ông Ezekiel lội xuống suối 4 lần và đo mỗi lần được 1000 xích. Đây là bản dịch của Trần Nguyễn Thị Huân. Bản văn chúng ta vừa đọc trong thi lễ thì nhóm phục vụ dự kinh thì lại chuyển dịch cái 1000 xích ra cái cho người ta hiểu hôm nay, tức là 500 mét. Tôi không thích dịch như vậy, bởi vì con số 1000 nó mang một cái ý biểu tượng, chứ không có ý đo cái chiều sâu. Tại vì là khi dịch từ cái 1000 xích ra 500 mét thì người ta chỉ để ý đến cái chiều sâu, nó không phải chiều sâu, nó là một biểu tượng. Bởi vì con số ngàn theo cái ngày có nghĩa là gì? Là thời gian Chúa thi ân giáng phúc. Ở trong sách Suốt này, ở chương 20 câu 6 nói cái điều này. Đấy, số ngàn là biểu lộ thời Chúa thi ân giáng phúc, là một con số thần nào, con số biểu tượng về thời cứu độ, chứ không phải con số để đo cái chiều dài chiều sâu. Nên thứ là dịch như vậy thì mất nghĩa rồi, đúng không? Dịch cho cái tôi hiểu nó sâu bao nhiêu thì nó lại mất cái ý nghĩa của thần học. Cho nên tôi nghĩ là khi dịch một bản văn có khi phải hy sinh cái chỗ cho ta khó hiểu, nhưng mà đều cắt nghĩa nó mới ra. Chứ còn bây giờ dịch cho người ta hiểu 1000 xích được tầm 500 mét thì tôi nghĩ không còn cần phải cắt nghĩa đấy, nó không còn mang một cái biểu tượng về thần học diễn tả thời gian thờ Thiên Chúa thi ân giáng phúc nữa. Và thiên thần dẫn ông Ezekiel đi 4 lần như vậy, đo 4 lần như vậy là ơn cứu độ được bao trùm khắp 4 phương trên trái đất này. Nói cách khác là mọi người trên trái đất này, Chúa muốn họ được đón nhận ơn cứu độ vào thời Chúa thiên giáng phúc 1000 xích là như vậy. Rồi dấu lạ thứ 6, thiên sứ lại dẫn ông Ezekiel lội xuống nước. Ông mới lội tới mắt cá chân thôi thì thiên thần đã đo được 1000 xích. Rồi thiên thần lại dẫn đi tiếp tới đầu gối cũng đo có 1000 xích. Thế là nó một biểu tượng chưa? Chứ nếu mà đo theo cái đơn vị chiều sâu ấy, thì mắt cá lại phải nâng, đầu gối lại phải sâu chứ. Tại sao mắt cá cũng 1000 xích, rồi đầu gối cũng 1000 xích, rồi dẫn tới nữa tới ngực cũng 1000 xích, rồi dẫn tới nữa ông cũng đi được nữa, ngập đầu rồi không dám đi nữa, ông trở lại. Đấy, thì 3 lần đo 1000 xích đầu tiên là ở mắt cá chân, nói về cái gì? Khi Đức Giêsu bị giết và được an táng trong mộ đó, thì ở trên chân của ngài còn mang dấu tích, làm dấu đinh. Mấy số nào vẫn còn mà. Rồi đo tới đầu gối, tức là khi Đức Giêsu nằm ở trong mộ đấy, thì hai tay người ta xuôi thẳng xuống này, thì hai tay nó tới đầu gối, đúng không? Hai tay đầu gối thì nhắc đến 2 thương tích ở tay Chúa Giêsu, 1000 xích. Rồi lại dẫn tới Ê-xuyên đi tới lội tới ngang lưng thắt lưng đấy, đo 1000 xích nữa, tức là nhắc đến tim Chúa Giêsu bị đâm mà lại khơi nguồn ơn cứu độ ngàn sinh. Đó cho nên nói về cuộc tự đại của Chúa Giêsu, Ngài ban ơn cứu độ là lúc Ngài thi ân cứu độ. Như tôi nói ở số này trên 20 câu 6, 1000 là nói về thời Chúa thi ân giáng phúc qua cuộc tự đại của Chúa Giêsu. Ôi, ông Ezekiel lại được cái dấu lạ thứ bảy là suối nước dâng cao, Ezekiel không thể lội qua được nữa, dẫn đến thứ bốn đi nữa không hết lội rồi. Đó là dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa Giêsu ban cho chúng ta nhờ Ngài thiết lập phục vụ qua cuộc tử nạn. Cái ơn cứu độ này không ai có thể suy thấu, sao Chúa thương chúng ta quá đáng như vậy, và không có ai có thể đến để khi múc hết cái nguồn cứu độ này, cho nên không vượt qua được này như vậy, không vượt qua suối được. Đó. Vì thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 11 câu 33 này: ôi thẳm sâu sự giàu có khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Dấu lạ thứ 8 là thiên sứ dẫn Ezekiel trở lại bờ suối, thì hai bên bờ có rất nhiều cây mọc tùm lên, trái dùng để làm của ăn, còn lá để làm thuốc uống. Trái lúc nào cũng có, mùa nào cũng có trái mới, nhờ nước từ thanh điện cháy ra. Đó, trái để làm của ăn và lá để làm thuốc uống là gì? Đã nói về bí tích thánh thể, trái đó là Chúa Giêsu, ăn Chúa Giêsu là để sống, là của ăn. Đấy. Bà Elizabeth khi gặp Đức Maria cũng nói: con của Đức Mẹ là quả, là bà đó. Và Chúa Giêsu là quả, thì ở đây Ezekiel nói này: trái dùng là thức ăn, là chúng ta đến hiệp dâng thánh lễ, là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là trái ban sự sống, sinh từ cây là ma thi ăn, và lá là thuốc uống. Thì chúng ta nhớ đến Khôn Ngoan 16:12 rào đọc thấy không? Đấy, thấy chưa? Đọc Khôn Ngoan 16:12 ra đây là vậy. Khôn Ngoan 16:12 đại diện chị em nào? Đó đây là vẫn thần sống ở Chúa cho đưa chắc là gần hết rồi. Khôn Ngoan 16:12 nói gì?
Người ta được lớn mạnh, lớn mạnh không phải nhờ có thuốc, có nọ thuốc kê, nhưng nhờ lời Chúa chữa
lành họ phải vận động mình. Nếu mà con đọc lại, con phải đọc lại về đúng này. Người ta được lành mạnh không phải nhờ ăn mì, bởi vì chúng con toàn ăn mì này mà. Đúng quá vậy đó. Cha nói cho con ăn mì có buồn không? Tại vì chúng con cứ khoe là ở trên quê chúng con ăn mì là 7 món, cháu không hiểu sao nó mì làm được 7 món giỏi việc. Đấy, người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ, nhờ thuốc, mà nhờ lời Chúa. Thế nên Ezekiel nói này, suối này cháy ra thì làm cho cây phát sinh mà cháy nó, mùa nào cũng có trái mới. Đấy, mùa vọng có trái mới, mùa phục sinh có trái mới, mùa thử niên có trái mới, vân vân. Là đã Chúa Giêsu đó, và chúng ta được đón nhận là của ăn, và lá là thuốc, là lời thoáng ai mà chúng ta đón nhận mỗi khi tham dự phục vụ. Rồi dấu đại thứ 9 là nước chảy đi ra biển và biển hóa ra lành. Biển trong Kinh Thánh nói về xào huyệt của ma quỷ. Chẳng vậy mà khi Chúa Giêsu trừ một tên quỷ ra khỏi một người, nó xin Chúa nhập vào heo mà nó lao xuống biển. Đó, chúng ta đọc ở Ma-thi-ơ chương 8 câu 31 tiếp theo đó. Quỷ đấy nên quả heo heo thuộc về ma quỷ mà lao xuống biển đã thuộc về sao huyệt của nó. Cũng tư tưởng này, biển là sao huyệt của quỷ, mà ông Gioan trong thì kiếm ở dịch ở Khải Huyền Hàn Quốc có một ông nói này: vào ngày kinh chung thì biển không còn nữa, không phải là ngày kinh chung nước biển nó cạn đâu, ngày kinh chung biển không còn nữa là sự ác không còn tồn tại, không còn quỷ thần độc ác nào quấy nhiễu con người nữa, nó bị diệt hết rồi, biển không còn nữa. Nói cho nên nước chảy ra biển, biển hóa này tức là cái nguồn ơn cứu độ của Chúa tuôn trào vào con người chúng ta, dù chúng ta là sao huyệt của ma quỷ đi nữa đi, phạm nhiều tội như bà Maria bảy quỷ ám đi, thì Chúa cũng biến ra này, bởi vì Chúa thanh tẩy mà. Rồi Giu-đà thứ 10, nước chảy tới đâu sinh vật lốc nhúc, có rất nhiều sinh vật, có rất nhiều cái, đó là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa Giêsu ban rất phong phú dồi dào. Cái nguồn nước cứu độ được tuôn trào ra từ mầu nhiệm, từ nạn phục sinh Chúa Giêsu để rót vào lòng chúng ta. Vì thế mà chúng ta nhớ là khi Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ ở miền Samari ngồi bên bờ giếng, Chúa xin nước uống, rồi hai người nói chuyện nhau một hồi, Chúa nói về nước hằng sông đó, thì chị đó thưa với Đức Giêsu rằng: thưa ngài, xin ngài ban cho tôi nước hằng sông ấy để tôi không còn phải đến đây mà kín nước của cái giếng này, vì nước này vẫn còn làm cho tôi khát, và xin ngài cho tôi cái nước đó. Thì Ê-xi-ghen báo về cái nguồn suối nước này là phát xuất từ phục vụ, từ chính Chúa Giêsu thiết lập để ban cho chúng ta được dồi dào phong phú cứu độ. Đó là 10 cái dấu chỉ từ thị kiến Ê-xi-ghen chương 47. Rồi chúng ta tìm những dấu chỉ qua phép lạ Đức Giêsu chữa lành người bất toại. Cái dấu chỉ thứ nhất là tin mừng mở đầu là gần cửa chiên, dân chức năm của hai gần cửa chiên, đó là dấu chỉ Chúa Giêsu là con chiên của Thiên Chúa. Ngài bị giết vào ngày thứ sáu tuần thánh, và Isaiah chương 53 câu 7 đã diễn tả ngài như một con chiên bị sát tế, như chiên mẹ ngậm tâm dẫn đến ngậm câm dẫn đến nó sát sinh và không mở miệng kêu ca. Đó, ngài là con chiên bị dẫn đi để giết trở thành khi tế. Đấy, cho nên Gioan mới nói về Chúa Giêsu, ngài giới thiệu đầu tiên cho những người đến với Gioan là chỉ vì Chúa Giêsu đây là con chiên của Thiên Chúa đứng khử trừ tội trần gian. Đó là cái dấu thứ nhất. Cái đầu tiên mừng hôm nay nói là gần cửa chiên, là gần Chúa Giêsu lắm. Rồi cái dấu thứ hai là hồ nước ở Jerusalem có tên là Bethsaida. Tiếng Do Thái Bethsaida có nghĩa là nhà có nhiều hồng ân. Chúng ta để ý cái từ này rất là hay đó. Bethsaida có nghĩa là nhà có nhiều hồng ân. Nhà đó hiểu về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mới là nhà có nhiều hồng ân. Không ai có cái nhà nào có nhiều ân ngoài trừ nhà Giêsu. Mà Chúa bảo cứ phá cái đền thờ này, nhà này đi, tôi xây lại đấy. Rồi dấu chỉ thứ ba là hồ này có năm dãy hình lan, đó là dấu chỉ vào ngày Thiên Chúa cứu độ, như sách Khải Huyền chương 5 từ có một câu chí nói là một cuốn sách mở ra. Đấy, năm dãy hình lan, chúng ta đây cuốn sách này mở ra này, thấy có năm dãy hình lan như thế này, chúng ta gấp lại thì thấy có bốn không? Phải không? 1, 2, 3, 4 vào đấy. Nếu từ đây có hồ thì gấp lại thì là 1, 2, 3, 4 vào, còn mở nó ra thì nó là 5 này, 1, 2, 3, 4 cái ấy nữa là 5. Đấy, cái chia đôi cuốn sách chúng ta gọi là phá ra này, 1 cái này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Thế à? Vậy thì cái hồ 5 tham dự hành lang là nói về khi chúng ta đi tham dự phục vụ, Thiệu Thánh mở sách Thánh ra đọc cho chúng ta. Mà sách Cải Huyền Chức Năng nói là một cuốn sách không ai có thể mở ra trừ con chiên. Đấy, trong Thánh Lễ là Chúa Giêsu trực tiếp nói chúng ta mà. Ở Giao Thái chương 1, câu 1, câu 2 đó, là chỉ có con chiên mở cuốn sách này ra, và Ngài đến lại lấy sách mở ra, và từ thì tức thì có bốn sinh vật và 24 lão công phục vụ trước mặt con chiên. Bốn sinh vật đó là bốn tin mừng. 24 lão công tức là những người Do Thái thuộc gốc tổ Gia-cóp 12 người, và những người thuộc về Chúa Kitô 12 môn đệ hô tánh. Những người này khi đón nhận lời của Chúa Giêsu thì phụ vụ, tức là được cứu độ. Đó, họ cầm bình hương cùng với lời cầu mà hát bài ca mới: Ngài đáng lãnh nhận cuốn sách và Ngài mở đêm ấn. Ngài đã chịu sát tế và đã mua chuộc cho Thiên Chúa bằng máu của Ngài. Người thuộc mọi, tất cả những người thuộc mọi chi tộc, mọi tiếng nói, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc ở trên thế gian này. Đó là khi chúng ta đến rửa phục vụ thì chính Chúa Giêsu đó chúng ta là cuốn sách mở ra. Mà đây nói là cái hồ này có năm dãy hình ma, có nghĩa là như thế. Cái dấu là thứ tư là cái người bất toại 38 năm được Chúa chữa lành ấy, thì chúng ta hiểu rằng cái con số 38 năm đó là tác giả Gioan có ý gợi nhớ đến con số 40. Tại sao gợi số 40? Con số 40 là con số nói về thời gian sám hối, cầu nguyện được Chúa thi ân. Ví dụ như dân Do Thái đi trong sa mạc 40 đêm ngày, 40 năm mới về đất Chúa hứa nha. Đói rồi lụt đồng thủy cũng 40 đêm ngày mới thoát nha. Rồi ông Môi-se lên núi 40 đêm ngày mới được Chúa trao luật nha. Rồi ông David cũng cai trị Jerusalem 40 năm nè. Rồi Đức Giêsu cũng ăn chay cầu nguyện 40 ngày. Đức Giêsu sống lại ở với các môn đệ cũng 40 ngày. Đó là những con số 40. Để nói về cái lúc mà nhắc trở cho chúng ta giống Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện để rồi được Chúa cứu độ. Vậy thì cái người bị bệnh 38 năm, tức là còn 2 năm nữa thì con số 40, mang cái dấu chỉ gì? Chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu hóa nước thành rượu ở Cana thì chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan đấy. Sau đó Ngài đến Jerusalem vào ngày vào đền thờ, Ngài đánh đổi, tức là đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu là Ngài đánh đổi. Thì 2 năm sau đó đầu giết Ngài. Đó là cái con số 40 đó, ông số 38 đó. Cái người này được Chúa chữa lành ở cái thời điểm 38 năm bị liệt, tức là hôm đó Ngài đến thờ Ngài đấy, và 2 năm sau nó giết Ngài. Và 2 năm sau tức là năm 40 rồi. Đó là cái con số biểu tượng là cái người này hôm nay được Chúa chữa lành thì thực sự chỉ thực hiện Chúa chữa lành mọi người khi Ngài từ có Chúa sức mạnh. Rồi dấu đạt thứ năm là Đức Giêsu ra lệnh cho cái người bất toại vác chẵng và đi. Hôm đó là ngày thứ bảy. Thế những người chứng kiến phẫn uất vì luật ngày thứ bảy không được làm việc, mà ông nào đây để dám chữa lành cái người này đã là vi phạm luật thánh rồi, lại bảo cái người này vác chẵng là vi phạm nữa. Họ phẫn uất, họ hỏi ai bảo mày như vậy. Thì người đó không biết, ai ông yêu mất rồi, có người tự nhiên nó bảo tôi như vậy đấy, không biết. Họ tìm cách để giết Chúa Giêsu, chỉ đi tên nào bảo mày làm như vậy, tên đó là tên phá đạo, phải giết ông. Thì Chúa Giêsu thấy vậy, Chúa lẩn vào trong đền thờ bắt đầu. Đó. Thế thì khi Chúa Giêsu nói cái anh bất toại vác chẳng mà đi vào ngày thứ bảy là nêu cái dấu chỉ. Chúng hôm nay thay vì ngày thứ bảy của người Do Thái, tức là Chúa đã thay thế cái phục vụ ngày thứ bảy trở thành phục vụ ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật thay thế phục vụ ngày thứ bảy của Do Thái. Thì cái người kia vác cháu đi ngày thứ bảy, thì hôm nay chúng ta đi lễ, Chúa cũng muốn chúng ta phải khó nhọc. Khó nhọc ở cái chỗ công ăn việc làm nó bận rộn, nó ngăn cản, dẹp nó đi. Khó nhọc đến nỗi mà buồn ngủ quá, phải không? Mà cũng phải đi. Đi không sao cả, đi đến nhà thờ mà cố gắng nghe cha giảng lâu ngủ càng khoai, cũng cứ đi. Bị người ta cười, mỗi lần ngửa mặt lên trời đấy là gãy một hồi, người ta cười chẳng biết gì, cũng cứ đi, phải không? Đó là cái sự khó nhọc trả giá. Càng đi lễ mà càng trả giá sự khó nhọc. Là hình ảnh Chúa bảo cái anh bất toàn phát chóng đó mà đi đó. Chúng ta cứ đi lễ và phải vất vả khó nhọc như vậy thì hiệu quả cái lễ chúng ta đón nhận được nhiều hơn. Chúng ta rảnh rỗi không biết làm cái gì đi lễ cũng cơ hơn, tôi đi. Còn bây giờ phải đấu tranh với nghịch cảnh mà đi lễ thì ơn nhiều hơn. Đó là cái ý nghĩa Chúa nói cái người bất toại vác chẳng mà đi hôm đó vào thứ bảy mà bị người ta cười. Vậy thì từ 10 cái dấu lạ của vua sĩ Ezekiel cùng với 5 dấu lạ của tin mừng, trong cái 15 dấu lạ này Hội Thánh muốn chúng ta rút ra những điểm giáo lý để thực hành một cách dễ nhớ. Là trước nhất, có biết nhiều người bệnh què quặt đuôi mù nằm bên cái bờ giếng Bethesda đó, ai cũng mong được chữa lành. Và khi nào được chữa lành, một năm mới có một lần thiên thần đến quấy động cái hồ đó. Ai mà thấy nước quấy động mà xuống trước thì người đó được khỏi bệnh. Thì chúng ta thấy khổ không? Lúc nào con mắt cũng tròn lên để nhìn xuống mặt hồ xem khi nào nước nó quấy động. Như vậy là mất ăn mất ngủ rồi. Bởi vì nếu mà ngủ thì nước quấy động lúc nào người đâu biết. Nó ăn thì nước quấy động đâu biết. Lúc nào hai con mắt cũng tròn lên nhìn xuống hồ để khi nào nước quấy động thì mình thấy sốt thì mới được khỏi. Không lần thôi, năm qua lần. Thế cái người này 38 năm bị bại liệt, nằm đây yếu quá rồi, càng ngày càng yếu đi. Khi nước, anh ta nhìn nước quấy động lên xuống thì nước khỏe nó xuống chân bắt đầu. Đúng không? Cái đường nó nhanh chân nó xuống chân nó khỏe rồi. Anh ta lên xuống thì hết. Thì tội nghiệp không? Cho nên anh ta nhìn thấy tội, thương, khổ quá đi thôi. Mình khổ hơn kia mà nó lại được lành trước. Còn mình cố gắng lên xuống thì nó cơm bất cái ơn rồi. Thế thật rất là buồn. Đấy. Vậy thì cái điều đó, hôm nay chúng ta không còn như vậy nữa. Bất cứ người nào đến sớm đến muộn, đến dự phục vụ của Chúa đều được ơn rồi. Không còn phải là một đứa lúc nào đến nhà thờ cũng tình thương của Chúa cũng quấy động, Chúa cũng đổ ra này và mở sách ảnh rộng mở ra cho chúng ta này. Lúc nào đến cũng được. Còn những cái người mà họ không đến được ấy, họ vì lười hoặc là vì lý do nào đó không đến được ấy, hoặc bị bệnh hay nào vì lý do đó, chúng ta dìu kéo họ đến đến với chúng ta đi. Ai đến cũng được ấy. Chứ không có một người như là tin mừng hôm nay đáng thương. Thế từ hôm nay cái mầu nhiệm cứu độ thánh lễ chúng ta thấy được dồi dào quá đi mà dễ dàng quá đi, ai cũng được, tại sao cũng đến. Cái điểm giáo lý thứ hai là những bệnh nhân nằm gần cửa trên có hồ tên là Bethesda. Hồ này có 5 dãy hình lang. Là nước đấy chúng ta đã cắt nghĩa đó là Kinh Thánh được mở ra. Chúng ta đến đây thì được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Mà nãy chúng ta đã cắt nghĩa cái tên Bethesda tiếng Do Thái có nghĩa là nhà có nhiều hồng ân. Vậy thì người kia, những người mà được Chúa chữa lành hôm đó là gần nhà có nhiều hồng ân, thì hôm nay chúng ta đến nhà Chúa là nhà có nhiều hồng ân. Điều đó chúng chúng ta cũng trở thành người nhà của dòng ơn, bởi vì chúng ta là nhân thơ của Chúa mà. Đó, cái Bethsaida có nghĩa là nhà có nhiều ơn, thì không có lúc nào mà chúng ta đón nhận được nhiều ơn, không có nhà nào chứa nhiều ơn bằng nhà thờ, nhà của Giêsu. Và Ngài cũng muốn chúng ta giống Ngài là nhà có nhiều ơn để chúng ta chia hồng ân cho người khác. Điểm giáo lý thứ ba là những người lành bệnh bắt đầu, cái người mà được Chúa chữa lành ấy, anh ta có biết cái ông nào đã chữa mình, nhưng mà tên cũng không biết nữa. Nhưng mà khi ông ta vào nhà thờ thì ông ta vào trong đền thờ gặp Chúa Giêsu, thì ông ta mới Đức Chúa Giêsu hỏi: anh có biết ai chữa lành cho anh không? Tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bảo: tôi đây này, tôi là Giêsu. Lúc đó anh vào nhà thờ phải nhận ra Đức đã thương cứu mình ở trong đền thờ. Điều đó muốn nói rằng trong cuộc đời chúng ta rất nhiều ơn lạc, thì chúng ta hãy đến, chúng ta không nhận biết Chúa thì cứ đến nhà thờ, đến nhà thờ cầu nguyện thì chúng ta mới được Chúa cho chúng ta được nhận biết Chúa, là để được cái ơn lạc ở trong cuộc sống nó chưa đủ để cứu chúng ta. Chúng ta phải đến nhà thờ để được biết Chúa qua cái thánh, qua phục vụ, thì lúc đó chúng ta mới được cứu độ. Bởi vì ai không biết Chúa Kitô thì làm sao được Ngài cứu độ. Và khi cái người này vào gặp Chúa ở trong đền thờ thì Ngài nói rằng: từ đây nhé, tôi nói với anh đừng có phạm tội nhé, anh mà phạm tội thì anh khốn nạn hơn trước đấy. Cho nên mỗi một khi chúng ta đến thành dự phục vụ, chúng ta cũng phải cất lời cầu như câu tôn ngô tin mừng chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 51, là: lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ. Đó, đến nhà thờ xin Chúa tạo cho con tâm lòng trong trắng, vì Chúa đã bảo cái anh được lành bệnh là từ nay anh đừng phạm tội, anh khổ đấy. Và cái điểm giáo lý sau cùng là Chúa bảo người bị bệnh vác trắng vào ngày Sa-bát trở thành dấu chỉ là đi lễ thì phải chịu khó, gặp những ngăn trở thì dẹp đi, bước qua những rào cản, đến với Chúa Giêsu là nguồn suối cứu độ. Vì khi Ngài bị đâm trên thập giá thì nước từ suối, từ lòng Ngài, nước và máu đổ xuống. Nước chỉ ám chỉ bí tích thánh thể, máu chỉ bí tích thánh thể. Ở đây chúng ta được kim mốc nguồn ơn cứu độ còn hơn là cái thị kiến của Ezekiel mà chúng ta tìm hiểu 10 dấu chỉ đó. Thấy Gioan nói phong phú hơn ở chương 1 câu 16: nơi Chúa Giêsu chúng ta nhận nhận hết ơn này đến ơn khác. Vì vậy mỗi một khi chúng ta đến dự thánh lễ, chúng ta đều có quyền kết lời mà ta ơn Chúa như câu đáp ca chúng ta mới đọc: Ngài là nơi tôi ẩn náu, là sức mạnh của tôi, là người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi lúc tôi ngặt nghèo, chính Chúa là Chúa tể càn khôn ở cùng tôi luôn mãi, là Thiên Chúa nhà Gia-cóp là đấng bảo vệ tôi. Đó, chỉ có khi chúng ta đi dự lễ chúng ta mới có thể nói được cái lời ta ơn Chúa vì Chúa ban chúng ta rất nhiều ơn, như câu đáp ca chúng ta đọc. Tôi đọc lại Thánh Vịnh 46-45 câu 2 câu 8 là: Ngài là nơi chúng ta ẩn náu, là sức mạnh của chúng ta, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải lâm cảnh ngặt nghèo. Chính Chúa là Chúa tể càn khôn, Ngài ở cùng chúng ta luôn mãi. Thiên Chúa nhà Gia-cóp là đấng bảo vệ ta. Amen.